Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân vừa được Việt Nam phóng thích đã về tới Hoa Kỳ.
Thì tôi cảm thấy là tôi có được cái hạnh phúc là mình cũng san sẻ được phần nào với gian nan của anh em.
Nhà, mời quý vị đón nghe cuộc nói chuyện của nhà hoạt động này với Trà My trong Ban Việt Ngữ. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Chiến đấu cơ Israel không kích bên trong lãnh thổ Syria.
Iran có kế hoạch nâng cấp thiết bị hạt nhân.
New York Times tố cáo tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống mạng của họ.
Trung Quốc kết án hai người Tây Tạng xúi giục các vụ tự thiêu.
Chúng tôi cũng có bài tường thuật phản ứng của Nam Triều Tiên trước kế hoạch thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc và bài nói về việc hai cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam được Tổng thống Obama mời tham gia nội các mới. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Nga đã bày tỏ quan ngại về một cuộc không kích mà các chiến đấu cơ Israel bị cáo buộc đã thực hiện bên trong lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Nga nói, hành động đó, nếu được xác nhận, sẽ được coi như các cuộc tấn công không hề bị khiêu khích, chống lại một quốc gia có chủ quyền, và như thế là vi phạm hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Các tin tức khác biệt nhau về cuộc không kích hôm thứ Tư đã xuất hiện. Giới thẩm quyền Syria nói rằng các phi cơ phản lực Israel đã tấn công một cơ sở nghiên cứu quân sự của Syria ở gần thủ đô Damascus, giết chết hai người. Trong khi đó, thì truyền thông Israel và Tây Phương tường trình về một cuộc không kích do Israel thực hiện tại một địa điểm khác gần với biên giới giữa Syria và Liban. Các nguồn tin này nói rằng mục tiêu là một đoàn xe chuyên chở các bộ phận phi đạn để giao cho Hezbollah, là nhóm vũ trang Hồi giáo đang mạnh mẽ chống đối Israel và có căn cứ đặt tại Liban. Nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah lên án cuộc tấn công trong một thông báo hôm nay và bày tỏ tình đoàn kết toàn diện với Syria. Các tin tức trái ngược nhau như thế không thể được kiểm chứng một cách độc lập vào sáng sớm hôm nay, và hiện vẫn chưa rõ liệu một hay hai cuộc không kích khác nhau đã diễn ra. Theo lệ thường, Israel không xác nhận các hành động quân sự đánh chặn và từ chối bình luận hôm qua. Trong mấy tuần gần đây, các giới chức Israel đã cảnh báo rằng họ sẽ không dung thứ bất cứ cuộc chuyển giao vũ khí nào từ Syria đến các phần tử chủ chiến như nhóm đấu tranh Hezbollah. Cựu giám đốc cơ quan tình báo của Israel, ông Amnon Sofin, nói rằng quan ngại lớn nhất của Israel là các vũ khí hóa học của Syria có thể rơi vào tay của các phần tử chủ chiến Hezbollah đóng chốt dọc theo biên giới của Liban.
Sang tin Iran, Tehran đang có kế hoạch lắp đặt các thiết bị mới tại cơ sở làm dầu hạt nhân chính của nước này, và thiết bị mới có thể tinh chế uranium nhanh hơn nhiều so với các thiết bị hiện thời. Các nhà ngoại giao trao đổi các hãng tin phương Tây với điều kiện không nêu danh tính, hôm nay nói rằng Iran đã thông báo cho Hiệp hội Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng nước này muốn lắp đặt các máy ly tâm hiện đại tại cơ sở Natan ở miền trung Iran. Natan chứa một nhà máy dưới lòng đất với hàng ngàn máy ly tâm để tinh chế uranium được dùng làm nhiên liệu hạt nhân. Uranium được làm dầu ở mức thấp có thể được sử dụng để làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, trong khi uranium được làm dầu ở mức cao có thể được sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì các mục đích hòa bình. Iran và nhóm liên lạc gọi là P5+1 gồm Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh và Đức tổ chức các cuộc đàm phán lần cuối cùng vào tháng 6, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ khi các bên không chịu nhượng bộ. Người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, ngày hôm nay nói rằng các nhà đàm phán quốc tế sẽ tiếp tục nỗ lực thuyết phục Iran thảo luận các quan ngại về chương trình hạt nhân của nước này. Bà Ashton nói rằng bà tin rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong ngày mai. Trong nhiều nghị quyết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Iran đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến làm dầu uranium và cho phép các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trong một tin hàng đầu khác, Tổng thống lâm thời Mali, ông Dione Kounda Traore, bác bỏ một cuộc đối thoại với các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali. Ông nói rằng ông chỉ có ý định mở đàm phán với phe nổi dậy Tuareg là những người có lập trường phi tôn giáo. Người Tuareg là thành phần đầu tiên đã phát động cuộc nổi dậy ở miền Bắc hồi cuối tháng Giêng năm ngoái để đòi quyền tự trị. Thế nhưng sau đó đã sáp nhập với phe Hồi giáo để chiếm quyền kiểm soát khu vực này, tiếp theo sau cuộc đảo chính đã lật đổ chính phủ Mali. Thành phần Hồi giáo sau đó đã đẩy bật người Tuareg sang một bên và áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt tại vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng. Lên tiếng trên một đài phát thanh Pháp hôm nay, ông Traoré nói rằng nhóm duy nhất mà ông sẽ cứu xét thương thuyết với là phong trào toàn quốc Tuareg để giải phóng Azawad, gọi tắt là MNLA. Ông nói thêm rằng, nhưng trước tiên họ phải hủy bỏ đòi chủ quyền lãnh thổ. Tin cho hay là các lực lượng chính phủ do Pháp lãnh đạo đã chiếm quyền kiểm soát 3 thị trấn chủ yếu ở Bắc Mali hôm qua, sau khi các phần tử Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda rời bỏ cứ địa cuối cùng của họ để chạy vào vùng sa mạc rộng lớn mang theo nhiều vũ khí. Các phần tử nổi dậy không kháng cự khi các lực lượng Pháp và Mali tiến vào phi trường Kidal hôm qua, vài ngày sau khi đã tái chiếm các thành phố Gao và Timbuktu.
Thưa quý vị, các nhà hoạt động Nam Triều Tiên đang tuần hành tại Seoul để phản đối kế hoạch thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên sau vụ thử phi đạn tầm xa của Bình Nhưỡng hồi tháng 12. Khoảng 100 người cao tuổi Nam Triều Tiên hôm nay đã tập hợp để phản đối kế hoạch thử hạt nhân dự kiến của Bắc Triều Tiên. Hai trong số họ mặc như nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và vợ của ông này là Ri Song-ju. Họ diễn trò như đang thể xin tiền để tiến hành vụ thử. Tuần trước Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công Nam Triều Tiên nếu Seoul tham gia một đợt trừng phạt tăng cường mới của Liên Hợp Quốc nhằm buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Miền Bắc bị cô lập đã tẩy chay mọi cuộc đối thoại về vấn đề hạt vừa kể và tuyên bố sẽ tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và phi đạn.
Nam Triều Tiên sắp đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc nhất từ trước tới nay để Bắc Triều Tiên chớ nên thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa mà một giới chức ở Seoul và Washington nói là có thể sắp diễn ra. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Sau khi Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak triệu tập một cuộc họp các giới chức an ninh quốc gia hàng đầu hôm nay, chính phủ của ông đã cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng họ có thể sẽ bị trừng phạt gắt gao nếu xúc tiến một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa. Trong một thông cáo, nữ phát ngôn viên của Tổng thống Park Chung-ha cảnh báo Bình Nhưỡng về các hậu quả rất nghiêm trọng trừ phi nước này lập tức đình chỉ mọi lời lẽ và hành động khiêu khích và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Vài giờ sau, cảm tưởng đó cũng được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cho Tae-yang lặp lại.
오늘 아침 외교 안보 관계 장관 회의가 개최되어 다시 한번
ông cho xác nhận rằng chính phủ đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao và an ninh. Người phát ngôn này nói Seoul nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phải có hành động hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên như họ đã hứa. Và Bình Nhưỡng phải nhớ kỹ rằng nếu họ tiếp tục có các hành động khiêu khích thì chỉ có sự cô lập chờ đợi họ. Bắc Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Nước này cũng đã thực hiện các vụ phóng quả tiễn tầm xa mà cộng đồng quốc tế đã lên án là những cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa trá hình. Vì các hành động đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với quốc gia nghèo khó và cô lập này. Bình Nhưỡng mới đây cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục các vụ phóng hỏa tiễn và tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba ở mức cao hơn, mà họ nói sẽ nhắm mục tiêu vào kẻ thù hàng đầu là Hoa Kỳ. Trong cuộc họp an ninh hôm nay ở Seoul, các giới chức cho hay Tổng thống Lee đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng duy trì vị thế sẵn sàng về quân đội để đáp lại tình trạng căng thẳng leo thang trên bán đảo. Các giới chức Nam Triều Tiên không cho biết loại hậu quả nghiêm trọng nào miền Bắc có thể phải đối phó hoặc liệu điều đó có bao gồm hành động quân sự hay không. Tháng tới, Nam Triều Tiên sẽ lên giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chức vụ này sẽ cho phép họ triệu tập các cuộc họp của Hội đồng vào bất cứ lúc nào, là điều đang được cho là chắc chắn nếu xảy ra một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao. Trên nguyên tắc, hai bên còn ở trong tình trạng chiến tranh, bởi vì một cuộc hưu chiến năm 1953 chỉ tạm ngưng 3 năm nội chiến tàn phá. Cuộc chiến tranh đó cũng lôi kéo Trung Quốc về phía Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ với sự yểm trợ của lực lượng Liên Hiệp Quốc đứng về phía Nam Triều Tiên. Các giới chức quân đội và tình báo ở Seoul và Washington không đồng ý về các đánh giá sự phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nước này bị cho là đã có bom chứa plutonium và đã tiết lộ một cơ sở mà họ nói là đang tinh chế uranium. Tuy nhiên, mọi người đều đồng ý rằng phải vài năm nữa Bắc Triều Tiên mới có đủ khả năng chế tạo một đầu đạn nhỏ và nhẹ đủ để gắn lên một phi đạn đạn đạo liên lục địa.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Quay sang tin Trung Quốc, tờ New York Times nói rằng các tin tặc Trung Quốc đã liên tiếp mở các cuộc tấn công vào trang mạng và các ký giả của họ từ khi nhật báo Mỹ này đăng một bài viết phơi bày tài sản của một chính khách cao cấp của Trung Quốc, gây phẫn nộ cho Bắc Kinh. Trong một phúc trình chi tiết công bố hôm nay, tờ The New York Times nói các tin tặc đã dùng những chiến thuật được biết là do quân đội Trung Quốc sử dụng để thâm nhập hệ thống mạng của tờ báo, đánh cắp mật khẩu email của nhiều ký giả hàng đầu và các nhân viên khác của tòa báo. Tờ The New York Times nói rằng các cuộc tấn công khởi sự cùng lúc tờ báo đăng tải một bài viết được nhiều người xem hồi tháng 10 năm ngoái, tường trình chi tiết về tài sản khổng lồ lên tới 2,7 tỷ đô la mà gia đình của Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo, bị cáo buộc đã tích lũy. Khi bài viết được tung ra, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ vì bài viết này đe dọa thanh danh của một nhà lãnh đạo vốn nổi tiếng là trong sạch. Bắc Kinh lập tức chặn các trang web tiếng Anh và tiếng Hoa của tờ The Times, đồng thời đe dọa sẽ có những hậu quả, không nói rõ là gì liên quan tới bài phóng sự này. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, mô tả những lời tố cáo nhắm vào các tin tặc Trung Quốc là vô trách nhiệm và vô căn cứ. Ông Hồng Lỗi nói, dựa trên một số kết quả nghiên cứu, vốn không trưng ra được bằng chứng nào hoặc bằng cớ rõ rệt nào, dẫn tới một kết luận vô căn cứ, thì Trung Quốc có tham gia các cuộc tấn công mạng. Ông tuyên bố đây là một kết luận hoàn toàn vô trách nhiệm và nói rằng chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng. Ông khẳng định rằng luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm các cuộc tấn công mạng. Tờ The Times nói các cố gắng của tin tặc đã được phát hiện một phần bởi công ty an ninh mạng Mandiant. Công ty này đã cảnh báo tờ The Times về các cuộc tấn công chỉ một ngày sau khi đăng bài phóng sự liên quan tới gia đình ông Ôn Gia Bảo. Tờ The Times không biết tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống mạng của họ như thế nào, nhưng nghi rằng họ đã dùng email của các nhân viên có đính kèm một số tài liệu và đường dẫn nguy hiểm, và bằng cách đó nhanh chóng đánh cắp được mật khẩu của mỗi nhân viên làm việc cho tờ The New York Times. Các tin tặc sau đó đã sử dụng mật khẩu đã đánh cắp để tiếp cận hàng chục máy tính cá nhân của hàng chục nhân viên nhằm mục đích truy ra nguồn cung cấp thông tin cho bài viết. Tờ báo nói mục tiêu chủ yếu của các tin tặc Trung Quốc là ông David Barbosa, người đứng đầu văn phòng báo New York Times tại Hồng Kông và cũng là tác giả của bài phóng sự về gia đình ông Ôn Gia Bảo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh ở số điện thoại 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ngày 31 tháng Giêng vừa về tới Hoa Kỳ. Trước đó một ngày, ông Quân được Việt Nam bất ngờ phóng thích và trục xuất sau khi tòa đã định ngày xử. Tiến sĩ Quân là đảng viên đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức chính trị cổ suý dân chủ cho Việt Nam mà Hà Nội gọi là một tổ chức khủng bố. Ông bị bắt từ tháng 4 năm 2012 khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất và bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vài giờ sau khi về tới nhà, tiến sĩ Quân cho biết.
Khi tôi ở trong trại giam đó, thì tôi thấy đây cũng là một khả năng để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Nghĩa là đối với tôi không có tội gì hết. Và tôi tin rằng họ cũng biết điều đó, nhưng mà lỡ bác rồi, đến lúc này thì không biết làm thế nào. Cho nên đó cũng phải là một cái khả năng mà để tháo gỡ. Nhưng mà cái khả năng mà để ra tòa xong rồi họ làm bằng cách nào đó ha, để cho tôi một cái tội cho nó vừa đúng cũng là một khả năng, và cũng có thể để xử nặng để mà cho nó tương xứng với lại những người mà họ đã từng xử rất là quá nặng,
vâng,
như là các thanh niên lên nước. Cả ba khả năng đó đó tôi đều chấp nhận hết. Bản thân tôi về tâm lý tôi đều chấp nhận hết. Nếu mà quá nặng giống như những người anh em trong nước thì tôi cảm thấy là tôi có được cái hạnh phúc là mình san sẻ được phần nào cái gian nan của anh em, đó, của những người mà mình rất là quý mến. Tôi tin rằng là khi ra tòa đó họ sẽ rất là đối lý để mà tranh luận với tôi. Tôi đã viết ra những cái căn cứ về tranh luận nhưng mà họ không dám giao cho luật sư của tôi mà.
Đó. Anh cũng chuẩn bị trước cho mình ba trường hợp, ba khả năng có thể xảy ra.
Cả ba khả năng, dạ thưa vâng. Và
nên
họ biết rất rõ điều đó. Không có hy vọng ở cái khả năng trả tự do sớm. Vì nếu trả tự do sớm á, thì tôi thấy cái đó cũng là một cái điều rất là vui vì mình sớm được gần với gia đình.
Vâng.
Nhưng mà đó cũng không phải, đối với tôi, đó cũng không phải là cái điều tốt nhất mà tôi muốn nhá.
Vâng.
Đó không phải là điều tốt nhất mà tôi muốn là tôi được ra tòa để tôi nói lên cái điều mà tôi muốn nói về cái sự sai trái, về cái sự bắt giữ gọi là rất là tùy tiện. Về hai cái, từ điều 79 và điều 88 là hai cái lỗ đen của luật pháp Việt Nam. Bất cứ cái gì đều có thể đổ vào đó và nó trở thành tội được.
Thưa anh, là anh nói là anh không ngạc nhiên khi biết mình được phóng thích, nhưng mà vào cái giờ chót sau khi đã có định ngày xử rồi mà cái tin được phóng thích nó tới, thì anh có cảm thấy là một chút bất ngờ nào đó hay là nó có một cái lý do nào đó khiến cho anh phải suy nghĩ không?
Không, nhưng mà rõ ràng á, là nó biểu hiện cái sự lúng túng.
Vâng.
Lúng túng ngay từ thời, từ lúc bắt tôi nữa mà, không biết ghép tôi vào tội gì nữa mà.
Vâng.
Đầu tiên bắt đầu á, thì bắt cái tội khủng bố, à, vì cái tội gầm hận ngoan. Xong rồi thấy coi bộ thấy cũng chưa đủ nặng, cái một tuần lễ sau đổi lại là cái hành vi đó là định phá đám cái ngày 30 tháng 4.
Vâng.
Rất khôi hài, cái mục tiêu chỉ là để bắt. Và ngay cả trong lúc làm việc, có người giống như là bắt giữ tôi lâu cho tôi chừa ấy mà, hay là người khác phải chừa. À, nhưng mà chỉ,
vâng,
tôi nghĩ họ đã chọn sai đối tượng. Vì tôi biết rằng là tôi không làm những điều gì đã hoặc là chuẩn bị làm cái điều gì vi phạm pháp luật.
Năm 2007 đó thì gọi là tội khủng bố. Rồi
dạ,
nay cái lần bị bắt này thì gọi là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tức là anh bị quy cho hai cái tội danh rất nặng. Nhưng Việt Nam dành cho anh lần trước là bản án 6 tháng tù cho tội khủng bố. Và trong lần về nước lần này đó, không đưa anh ra tòa mà chỉ giam 9 tháng rồi trả tự do. Thì giữa cái hai cái yếu tố gọi là tội danh và hình phạt đối với anh ở đây đó, thì anh nhận thấy điều gì?
Tôi nhận thấy rằng là họ không đủ yếu tố để mà, nếu mà tội khủng bố thật sự đó, tự sự, thì không thể 6 tháng. 6 tháng là bằng cái thời gian để mà đã đang bắt giữ tôi để mà điều tra một cái điều gì đó thôi. Do đó đó, tôi đâu có gọi là xin khoan hồng hay là làm điều gì đấy đâu. Đối với cái đó mà tôi không coi tôi là có tội nữa. Khi họ trả tự do đó, theo tôi nghĩ đã là đã vi phạm được một cái luật pháp rồi. Và tôi cho họ trả tự do thì họ không thể nào làm gì cả. Mà lần này cũng vậy. Họ không dám đưa ra tòa vì không muốn là thế giới được nghe những cái luận cứ dưới ánh sáng. Những luận cứ rằng mà họ ghép tội đó là điều không đúng. Và những cái tội như họ đang nói đó là nó cũng tương tự như cái mà họ ghép cho các thanh niên công giáo.
Vâng.
Và những các thanh niên công giáo, tôi rất kính phục ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cũng dám bảo vệ cái sự thật và cái công lý đối với chính mình.
Vâng, anh cho rằng là có cái sự gọi là nhẹ tay trong các biện pháp đối với những cái tội danh rất là nặng đối với anh vì lý do là
có thể là có ảnh hưởng vì tôi là người không phải là người Việt Nam.
Vâng, nhưng mà anh vẫn là quốc tịch Việt Nam. Nếu anh chưa có từ chối bỏ quốc tịch Việt Nam thì anh vẫn là một công dân Việt Nam theo cái cách hiểu của Việt Nam như thế. Dạ. Nhưng mà anh cho rằng là do họ không đủ căn cứ cơ sở để mà chứng minh được cái điều mà họ muốn quy chụp, cho nên có những cái biện pháp nhẹ tay, không có xứng đáng với những cái tội, không xứng lắm với những cái tội danh rất là nặng mà họ đưa ra. Nhưng mà nhà nước nói rằng là những cái biện pháp nhẹ tay đó đối với anh là thể hiện chính sách nhân đạo, là rằng anh, thì đối với cái chuyện mà nhân đạo ở đây thì anh cảm hiểu như thế nào, anh cảm nhận như thế nào?
Nếu họ cho đó là nhân đạo thì đó là những lời họ nói. Mà cũng có thể tin được. Nhưng mà tôi đâu bao giờ nhận tội và tôi đâu bao giờ xin khoan hồng đâu. Nhưng mà họ vẫn, báo chí vẫn tiếp tục bên trong cứ bảo vì khoan hồng, vì nhân đạo.
Thì,
và thực sự đó, theo tôi đó, đối với tòa án Việt Nam đó, dù cho họ không đủ căn cứ nhưng họ vẫn đủ sức để mà có thể ra một cái bản án 5 năm tù, 1 năm tù hoặc là thôi bổng, nó thay đổi bất cứ lúc nào. cho nên á là mình có bị chấp nhận cái đó như là cái tội của mình không? Nếu mà họ xử mình có 6 tháng thôi thì tức là tội mình nhẹ, hay là vì 6 tháng thì là vì họ tha thứ giảm nhẹ đi. Đó. Tại vì cùng cái tội đó nhé, cùng cái tội đó mà họ có thể trong 15 tháng, 12, 13 tháng, rất dễ dàng. Không có căn cứ sao? Nội cái chuyện mà cho người này bao nhiêu năm tù cũng là thiếu căn cứ rồi. Cho nên tôi không lấy cái sự nặng, sự nhẹ như là cái căn cứ của cái tội lỗi. Và tôi cũng chỉ là theo gương của những người thanh niên trẻ mà tôi lúc nào cũng quý mến, là hãy bảo vệ tất cả những cái gì mà mình cho rằng là đúng, nó là cái sự thật. Còn cái kết quả nó là do cái người đang nắm quyền lực họ làm thôi, họ tự quyết định những cái chuyện đó.
Nhưng mà về cái chuyện mà cái thực hư cái chuyện mà anh họ nói là anh có nhận tội rồi xin khoan hồng xin được đoàn tụ với gia đình đó thì hoàn toàn không có chuyện đó.
Tôi thách thức chính quyền Việt Nam đem ra một cái bản xin khoan hồng nào đó của tôi vào năm 2007, hoặc đem một cái bản xin khoan hồng nào đó hoặc đoạn băng hay này kia nọ mà tôi xin khoan hồng vào năm 2012-2013 này. Tôi thách thức. Mặc dù rằng là xin khoan hồng cũng không phải là cái điều gì nó quá xấu.
Quý vị vừa nghe một phần trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người vừa được Việt Nam phóng thích sau 9 tháng tạm giam với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mời quý vị đón nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn trong tạp chí Thanh Niên phát thanh trong chương trình 10 giờ tối thứ 6 tuần này.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hai cựu quân nhân trong chiến tranh Việt Nam sắp giữ những vị trí then chốt trong chính quyền của Tổng thống Obama. Quốc hội đã phê chuẩn vị trí Bộ trưởng Ngoại giao cho Thượng nghị sĩ John Kerry, và hôm nay sẽ bàn để phê chuẩn chức Bộ trưởng Quốc phòng cho cựu Thượng nghị sĩ Chuck Hagel. Dịp này, thông tín viên VOA Carolyn Presutti đã phỏng vấn một số người về sự kiện này và ghi nhận chi tiết trong bài do Hoàng Long trình bày sau đây.
Tại bức tường kỷ niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington, ông Larry Varr, một cựu quân nhân trong cuộc chiến tranh này, cho biết:
Tôi tìm ra hai người bạn cũ của tôi trên bức tường đằng kia.
Ông Varr là trung sĩ không quân trong một năm tại Việt Nam và sau đó bị bắt làm tù binh. Cùng thời gian đó với ông, cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel, người được Tổng thống Obama đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, là một tiểu đội trưởng bộ binh. Còn thượng nghị sĩ John Kerry vừa được phê chuẩn làm Bộ trưởng Ngoại giao, là trung úy hải quân, và khi trở về Mỹ, trở thành một người phản chiến. Một số cựu chiến binh Mỹ bây giờ xem chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến không cần thiết. Ông Varr nói rằng, kinh nghiệm Việt Nam có thể tác động hai ông Kerry và Hagel.
It was the biggest life learning lesson there was of how things can go.
Đó là bài học lớn nhất để đời, giúp chúng ta biết được nếu ta làm đúng thì sẽ như thế nào, nếu ta làm sai thì sẽ như thế nào.
Một cựu chiến binh khác, ông David Krebs, có cha phục vụ tại Việt Nam khi ông còn đi học ở North Carolina. Ông cho biết cảm tưởng về hai ông Kerry và Hagel.
Both of them are likely to be more careful about committing the nation to a path of war.
Cả hai ông có nhiều phần chắc sẽ cẩn thận hơn khi đưa đất nước tiến vào con đường chiến tranh, vì họ đã có kinh nghiệm về chuyện này. Tôi cho rằng họ sẽ bảo thủ hơn nếu so với phe diều hâu, nhưng trong cái nghĩa tốt.
Lập trường về quân sự của hai ông Kerry và Hagel nghe nói tương tự như lập trường của Tổng thống Obama. Nhiều nhà phân tích cho rằng nếu điều này đúng, sẽ dẫn đến những cuộc tranh cãi ít hiệu quả. Nhà phân tích James Carafano của tổ chức Heritage Foundation lo ngại về một nhóm có cùng tư duy như nhau.
I do worry about people that see the world too similarly, kind of marching off into the future just because.
Tôi lo ngại khi thấy những người có cùng nhãn quan về thế giới như nhau, cùng bước vào tương lai chỉ vì có cùng tư duy và có thể là sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua những ý kiến của người khác trái chiều với nhãn quan của họ.
Một nhà phân tích khác, ông Anthony Cordesman, đã từng phục vụ cho nhiều bộ trưởng quốc phòng. Ông nói rằng lập trường của hai ông Kerry và Hagel được định hình bởi các cuộc chiến tranh gần đây tại Iraq, Afghanistan và vùng Ban Căng.
It's not going to be philosophy here. It's going to be a very cold, hard military analysis.
Ở đây không có vấn đề triết lý. Ở đây là vấn đề phân tích quân sự rất lạnh lùng, rất chắc để làm thế nào có được rủi ro tương đối. Đây là những điều mà tôi nghĩ Tổng thống Obama và cả hai nghị sĩ có thể làm được.
Thượng nghị sĩ Kerry được phê chuẩn nhanh chóng cho chức ngoại trưởng, còn ông Hagel có lẽ sẽ gặp một quy trình phê chuẩn gai góc hơn.
Trở lại châu Á, Trung Quốc đã kết án hai người Tây Tạng về tội cố ý giết người, về tội xúi dục các vụ tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin ông Laurent Kontchok, 40 tuổi, đã bị kết án tử hình và được hoãn thi hành án 2 năm. Thường thì bản án như thế này rốt cuộc sẽ dẫn tới án chung thân. Tòa án ở quận Aba phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên cũng tuyên án cháu trai của ông, 31 tuổi, 10 năm tù giam. Tân Hoa Xã đưa tin là hai người đàn ông đã xúi dục và ép buộc 8 người tự thiêu.
Trong khi đó, một quả bom cài bên vệ đường đã giết hai nhân viên làm việc cho chương trình chủng ngừa chống bệnh tê liệt tại khu vực bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan, nơi nhiều cuộc tấn công nhắm vào các nhân viên y tế đã diễn ra trong 2 tháng qua. Các giới chức nói rằng cuộc tấn công hôm nay diễn ra giữa lúc hai người đàn ông đang trên đường tới làng Malikel. Quả bom bên vệ đường phát nổ làm cho cả hai thiệt mạng.
Cảnh sát ở Santa Maria, Brazil đã cho phép một số người chứng kiến vụ cháy chết chóc tại một hộp đêm trở lại nơi này để hỗ trợ các nhân viên điều tra vụ cháy hôm Chủ nhật, làm 235 người thiệt mạng. Sau khi xem xét khu vực hôm thứ Tư, cảnh sát xác nhận rằng ngọn lửa xuất phát từ nơi pháo hoa đã được sử dụng. Những người sống sót nói rằng một thành viên ban nhạc đã bắn pháo hoa lên trần nhà, gây ra vụ cháy đã bao trùm cả tòa nhà.
Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm nay đã đến thăm các cộng đồng nơi nạn lụt hoành hành ở bang Queensland ở Bắc Úc. Bà hứa sẽ giúp cho chủ nhà về công tác dọn quang sau lũ lụt và giúp cho các doanh nghiệp nhỏ được vay tiền. Các trận lụt lội do mưa lũ sau bão Oswald mang lại đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng ở Queensland và buộc hàng trăm gia đình phải sơ tán đi nơi khác.
Thưa quý vị, một số vùng ở miền Nam Hoa Kỳ đang phục hồi sau khi trải qua một đợt bão với các cơn lốc xoáy thường hiếm khi xảy ra trong tháng 1, làm 2 người thiệt mạng. Hôm thứ Tư, một cơn lốc xoáy quét qua thị trấn Adairsville, Georgia, phía bắc Atlanta, phá hủy nhà cửa, các cửa hàng kinh doanh và làm gãy đổ cây và đường dây điện. Ít nhất một người đã thiệt mạng ở Georgia, một ca tử vong do bão cũng được ghi nhận ở Tennessee.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.